एतं समयं भगवता वाक्यं विहरति चेतवने अनाथदेविकासारामे अतको अन्यतारामेकान्तवाङ्गाकीर्वरका पञ्चेतवनोपासे त्वायेन कृतवा मङ्गलानि अचिन्तयो सुखानन्दोमङ्गलमोहतमङ्गसेवन च बालानं बाल्यानै च सेवनाचोजाच
Yeah.
ông nội dòng là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm hạ cử chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn tôn thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi tu chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bổn Thầy Gia, con tiến hành thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 29 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thất mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình tăng tạng trích giảng tạng luật Vinaya Pitaka, ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo, sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng dạy với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tăng đảnh lễ Đức Như Lai, Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Nhất tăng đảnh lễ Chánh Pháp, do Phật Thiện Thuyết, Thiết Phật Hiện Tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tăng đảnh lễ Chư Tăng, Đệ Tử Thế Tôn, Bậc Diệu Hành, Trực Hành, Như Lý Hành, Chân Chánh Hành, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật Bảo, nguyện cầu quy đức Pháp Bảo, nguyện cầu quy đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hành, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư đập giác đại lực, kinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình tăng tạng trích giảng tạng luật Vinaya Pitaka, ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo, và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Gia.
Nam mô Bổn Thầy Gia. Kính đại chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta trở lại với tạng luật. Ở đây là một số ghi nhận mang tính cách là biên niên sử, có nghĩa là Ngài Upali, Ngài đã tuần thuật lại những điều này theo cái thứ lớp tuần tự. Và qua đó chúng ta thấy một số những giai đoạn nổi bật liên quan đến cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bậc đạo sư của chúng ta. Hôm nay chúng ta nói về hai sự kiện, đúng ra phải nói là ba sự kiện quan trọng. Đó là Đức Thế Tôn lần đầu tiên Ngài vào thành Quân Xá sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Ngài dẫn theo hơn 1.000 vị tỳ kheo đi cùng với Ngài. Và tiếp theo đó, chúng ta được biết về việc Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết pháp và độ vua Quỳnh Sa Vương, cũng như là một con số rất đông những vị Bà La Môn giao chủ trong thành Phương Xa, để những người này trở thành những người Phật tử. Và rồi chúng ta cũng được đọc đến một đoạn nói về ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo, do vua Bình Sở Dương Vương dân cúng, tức là chùa Trúc Lâm. Với tất cả những chi tiết này, thật ra thì có rất là nhiều điều để chúng ta có thể nhận ra được là ở trong buổi sơ thời Phật giáo có những cái thuận duyên nào, và Đức Phật Ngài đã mang cái giáo pháp đến cho một đời với một cái khởi điểm quan trọng như thế nào. Đó là địa danh nổi tiếng thành Phương Xá của Vương quốc Ma Kiệt Đà. Từ đây khởi đi có rất là nhiều sự việc xảy ra ở tại vương quốc này, và chính nơi này cũng là nơi cái tập tâm đản kinh điển về sau. Chúng ta hãy nghe phần ghi nhận này qua bản dịch của Tăng Luật, và sau đó là pháp thoại. Buổi pháp thoại hôm nay sẽ gửi đến đại chúng qua phần thuyết pháp của đại diện pháp tịch. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh văn.
Bài học hôm nay, Tạng Luật. Thì Khu Ấn Đắc Sinh Á, Ngược Thiên Dịch. Ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo. Tụng phẩm thứ tư. Câu 56. Sau đó, khi đã ngự tại Uruvela, theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía thành Rajagaha Vương Xá, cùng với đại chúng tỳ khu, gồm có 1.000 vị tỳ khu. Hết thải, tất cả đều là đạo sĩ bệnh tóc trước đây. Trong khi tuần tự du hành, Ngài đã ngự đến thành Rajagaha. Tại nơi đó, ở thành Rajagaha, Đức Thế Tôn ngự ở khu rừng Lakhi, nơi điện thờ Subhatita. Subhatita, câu 57. Đức vua Sainiya Bimbisara Simagatha Makitda đã nghe được rằng chắc chắn là Ngài Sa-môn Gotama, con trai dòng Sakya, từ dòng dõi Sakya ở đã xuất gia, đã ngự đến thành Rajagaha và trú ở khu rừng Lakhi, nơi điện thờ Subhatita. Tiếng tâm tốt đẹp về Ngài Gotama ấy đã được lan rộng ra như vậy. Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, tối thượng điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy, sau khi tự mình chứng ngộ thắng trí, đã công bố về thế gian này, tính luôn như cõi chư thiên. Tính luôn cõi chư thiên, cõi ma dương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn và la môn, chư thiên và loài người. Vị ấy thuyết giảng giáo pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn kết. Thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ. Tốt thay cho việc diện kiến các vị A-la-hán như thế ấy. Sau đó, Đức vua Sainiya Bimbisara Simagatha được tháp tùng bởi 120.000 Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magatha đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Còn 120.000 Bà-la-môn và gia chủ người xứ Magatha đấy, một số đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, một số đã tỏ vẻ thân thiện với Đức Thế Tôn. Sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi ngồi xuống ở một bên, một số đã chắp tay cúi chào Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Một số có thái độ im lặng rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy, 120.000 Bà La Môn và gia chủ người xứ Magadha đã khởi ý điều này. Vị đại sa môn thực hành phạm hạnh theo Uruvela Kassapa hay là Uruvela Kassapa thực hành phạm hạnh theo vị đại sa môn. Khi ấy, Đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩa suy tầm của 120.000 Bà La Môn và gia chủ người xứ Magadha, nên đã nói với đại đức Uruvela Kassapa bằng bài kệ này. Sau khi đã thấy gì, dân Uruvela nổi danh người chuộc tội đã từ bỏ lửa thần. Hỏi này Kassapa, ta hỏi ngươi điều này, tại sao ngươi từ bỏ việc thờ lửa của ngươi? Việc cúng tế nói về các hình sắc âm thanh, rồi đến các mùi vị, dục lạc và đàn bà, nhận thức các trói buộc, việc ấy là ghê tởm. Vì thế con chẳng thích việc hy sinh cúng tế. Đức Thế Tôn nói rằng, ở đây Kassapa, tâm ngươi không thích thú các sắc tiếng mùi vị, như thế có điều gì? Ở thế giới nhân thiên, tâm ngươi được thỏa thích, nói ta nghe điều ấy. Đã thấy được lối đi thanh tịnh, đã thấy được lối đi thanh tịnh không tái sanh, không tội, không trói buộc, trong dục lạc hiện hữu, không còn sanh cõi khác, chẳng gì lôi kéo được. Vì thế con chẳng thích việc hy sinh cúng tế. Mời sức anh cho tiếp theo.
Phần B. Sau đó Đại Đức Uruvela Kassapa đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y một bên vai, quỳ xuống đê đầu ở hai bàn chân của Đức Thế Tôn và nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con là người đệ tử. Bạch Ngài, Đức Thế Tôn là bậc đạo sư của con là người đệ tử. Khi ấy, 120.000 Bà La Môn và gia chủ người xứ Magadha đã khởi ý điều này. Uruvela Kassapa thực hành phẩm hạnh theo vị Sa Môn. Sau đó, Đức Thế Tôn dùng tâm biết được ý nghĩa suy tầm của 120.000 Bà La Môn và gia chủ người xứ Magadha ấy, nên đã thuyết pháp theo thứ lớp đến những người ấy. Tức là, Ngài đã giảng dạy bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự ô nhiễm hạ liệt, tai hại của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết được tâm của những người ấy đã sẵn sàng, dễ uống nắng, không còn chướng ngại, hướng thượng, tĩnh lặng, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo, cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, thóc nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi 120.000 Bà La Môn và gia chủ người xứ Magadha ấy, Đức Vua. Có Đức Vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha đứng đầu. Điều gì có được bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. 10.000 Ê Cá Nấu Hú Tăng, người đã tuyên bố bản thân là cư sĩ. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lượng lự đã dứt hẳn, sự thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, Đức Vua Seniya Bimbisara, xứ Magadha đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, trước đây khi còn là hoàng tử, chẳng đã có năm điều ước nguyện, giờ đây chẳng đã được tuệ nguyện các điều ấy. Bạch Ngài, trước đây khi còn là hoàng tử, trẫm đã khởi ý điều này. Ước gì người ta tấn phong ta làm vua. Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ nhất của trẫm. Giờ đây trẫm đã được toại nguyện điều ấy. Ước gì bậc A-la-hán chánh đẳng giác đi vào vương quốc của ta. Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ nhì của trẫm. Giờ đây trẫm đã được toại nguyện điều ấy. Ước gì ta bỏ được lòng tôn kính đến Đức Thế Tôn ấy. Ước gì ta tỏ lòng thôn kính đến Đức Thế Tôn ấy. Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ ba của trẫm. Giờ đây trẫm đã được toại nguyện điều ấy. Ước gì Đức Thế Tôn ấy thuyết giảng giáo pháp cho ta. Bạch Ngài, đó là điều ước nguyện thứ tư của trẫm. Giờ đây trẫm đã được toại nguyện điều ấy. Ước gì ta có thể hiểu được giáo pháp của Đức Thế Tôn ấy. Bạch Ngài, điều đó là điều ước nguyện thứ năm của trẫm. Giờ đây trẫm đã được toại nguyện điều ấy. Bạch Ngài, trước đây khi còn là hoàng tử, chậm đã có năm điều ước nguyện này. Giờ đây chậm đã được toại nguyện các điều ấy. Bạch Ngài, thật là tuyệt vời. Bạch Ngài, thật là tuyệt vời. Bạch Ngài, giống như người có thể lật ngửa vật đã úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng. Tương tự như thế, pháp đã được Đức Thế Tôn chỉ rõ bằng nhiều phương diện. Bạch Ngài, chẳng đây xin quy y Đức Thế Tôn, giáo pháp và hội chúng tỳ khưu. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận chẳng là năm cư sĩ để được quy y kể từ hôm nay đến trọn đời. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn nhận lời chẳng về bữa thọ trai vào ngày mai cùng với hội chúng tỳ khưu. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, Đức Vua Seniya Bimbisara xứ Magadha hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đặt từ chỗ ngồi đứng dậy, cảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng ba phải nhiều quanh rồi ra đi. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, Đức Vua Sariya Vimbisara xứ Magatha đã cho người chuẩn bị thức ăn thưởng hạng, loại cứng, loại mềm, rồi sai người thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm bát, đi vào thành Rajagaha cùng với đại chúng tỳ khưu, gồm có 1.000 tỳ khưu, hết thảy tất cả đều là đạo sĩ bệnh tật trước đây. Dạ, kính mời cái tam tiếp theo ạ.
Vào lúc bấy giờ, Chúa của chư thiên sắc cá đã biến thành hình dáng của một người thanh niên đi phía trước hội chúng tỳ kheo, có Đức Phật đứng đầu, ngâm nga những lời kệ này. Vị đã tự điều phục, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là đạo sĩ bệnh tóc, giờ đã được điều phục, được hoàn toàn giải thoát. Với sắc màu vàng khối, Đức Thế Tôn đi vào thành Rajagaha. Vị đã được tự do, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là đạo sĩ bệnh tóc, giờ đã được tự do, được hoàn toàn giải thoát. Với sắc màu vàng khối, Đức Thế Tôn đi vào thành Rajagaha. Vị đã tự vượt qua, đã hoàn toàn giải thoát, cũng như cùng những vị trước đây là đạo sĩ bệnh tóc, giờ đã được vượt qua, những được hoàn toàn giải thoát. Với sắc màu vàng khối, Đức Thế Tôn đi vào thành Rajagaha. Vị đã được thanh tịnh, đã hoàn toàn giải thoát, cùng những vị trước đây là đạo sĩ bệnh tóc, giờ đã được thanh tịnh, được hoàn toàn giải thoát. Với sắc màu vàng khối, Đức Thế Tôn đi vào thành Rajagaha. Đấng thập trú thập lực, vị thông hiểu 10 pháp và thành đạt 10 điều, 1.000 vị tháp tùng Thế Tôn ấy đi vào thành Rajagaha. Chân chúng khi nhìn thấy Chúa của chư thiên sắc cá đã nói như vậy: chàng thanh niên trẻ này thật đẹp trai, chàng thanh niên trẻ này thật duyên dáng, chàng thanh niên trẻ này thật dễ mến, chàng thanh niên trẻ này là thị giả của ai vậy? Khi được nói như vậy, Chúa của chư thiên sắc cá đã nói với đám người ấy bằng bài kệ này: vị nào bậc trí tuệ đã hiểu phục vẹn toàn, thanh tịnh chẳng ai bằng, là vị A-la-hán, đấng thiện thệ ở đời, ta thị giả vị ấy. Sau đó, Đức Thế Tôn đã đi đến tư dinh của Đức Vua Bình Sa Vương xứ Magatha. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn sàng, rồi hội chúng sắp đặt sẵn sàng với hội chúng tỳ kheo. Khi ấy, Đức Vua Bình Sa Vương xứ Magatha đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ kheo. Có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bằng tay đã rời khỏi bình bát, Đức Vua Bình Sa Vương xứ Magatha đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống ở một bên, Đức Vua Bình Sa Vương ở Magatha đã khởi ý điều này: Đức Thế Tôn nên ngủ ở nơi nào đây? Đối với Ngài, chỗ ấy không nên xa làng mạc lắm, cũng không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui. Dân chúng có thể đi đến khi nào có ước muốn. Ban ngày không đông đảo, ban đêm ít tiếng động, không nhiều gió, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền định. Rồi Đức Vua Bình Sa Vương ở xứ Magatha đã khởi lên ý điều này. Khu vườn Vijayawala Trúc Lâm này cũng của chúng ta không xa làng mạc lắm, cũng không quá gần, thuận tiện cho việc tới lui, dân chúng có thể đi đến khi nào có ước muốn. Ban ngày không đông đảo, ban đêm ít tiếng động, không nhiều gió, tách biệt với dân chúng thích hợp với việc thiền định, hay là ta nên dân khu vườn Vajrayana đến hội chúng tỳ kheo của đức vua đứng đầu. Sau đó, đức vua Bình Ra Vương ở xứ Magadha đã cầm lấy bình nước làm bằng vàng, chưới lên trên tai, lên tai của Đức Thế Tôn nói rằng: Bạch ngài, tẩm dân khu vườn Vajrayana này đến hội chúng tỳ kheo, có Đức Phật đứng đầu, xin Đức Thế Tôn thọ lãnh khu vườn. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo nên phấn khởi cho Đức Vua Bình Ta Vương ở xứ Magadha bằng bài pháp thoại, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giả.
Nam mô Bụt Thầy Già, Nam mô Tham Ma Già, Nam mô Sang Khai Già. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng với cô tu nữ. Thân chào quý Phật tử. Dạ, cảm ơn cô Đức Hạnh, cảm ơn quý vị đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học ở trong giáo trình Tam Tạng. Hôm nay chúng ta sẽ học qua cái phần của lục tạng. Cái chủ đề của bài hôm nay là nói về ngôi chùa đầu tiên ở trong Phật giáo. Điều này được trích ra từ trong lục tạng. Ở trong cái bài này thì cái đoạn từ 56 cho đến đoạn 63 thì chúng ta biết rằng cái điểm quan trọng là ở đây là cái khởi đầu của một cái bắt đầu khởi đầu cho một cái cuộc hoằng dương của Đức Phật, và những cái ngôi chùa đầu tiên được đặt, cái nền móng đầu tiên khởi từ bắt đầu từ đây. Thì ở trong đoạn này được nói đến là khi mà Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn ngài đã tiếp độ được ba anh em ngài Kassapa, tức là ngài Urukassapa, Nadikassapa và Yarikassapa. Thì sau khi mà ngài đã tế độ ba vị đó rồi, thì trên đoạn đường về đi từ Uruvela đến thành Rajagaha đó, Vương Xá Thành, thì bây giờ là Chư Tỳ Kheo cùng với Đức Phật cùng đi đến với lại nơi mà cái nơi mà Đức Thế Tôn ngài trú ở nơi đó. Nơi đó thì là một cái khu rừng tên là Lát Thí. Bây giờ thì ở nơi khu rừng đó có một cái cung điện tên là Sapatthi Thá. Thì nơi đó Đức Thế Tôn ngài ngủ ở nơi đó. Thì chúng ta biết là vua Bình Sa Dương là một cái vị vua trị vì ở Vương Xá Thành, tức là thành Vương Xá. Ở nơi đó, đó là vua Bình Sa Dương đó. Là trị vì ở cái xứ Magadha. Nơi đây đó thì lúc bấy giờ thì vua Bình Sa Dương mới nghe được cái tiếng của Đức Thế Tôn, nghe được cái danh tiếng của Đức Thế Tôn. Bởi vì vua Bình Sa Dương đã hâm mộ Đức Thế Tôn từ khi mà ngài còn là một vị Bồ Tát. Khi mà trên đoạn đường đi, ngài đi xuất gia rồi ngài đi tầm đạo, ngài đi xuất gia rồi tầm đạo. Thì bây giờ đó thì Đức Vua Bình Sa Dương, mới nghe Đức Phật ngự ở tại một cái cung điện gọi là Sapatthi Thá đó, ở trong khu rừng Lát Thí. Thì bây giờ đó Đức Thế Tôn mới cảm được cái ân đức của Phật, rất là cảm kích Đức Phật, cảm kính Đức Phật. Bởi vì nghe được Đức Phật, biết được danh của Đức Phật từ xuất thân, từ là một cái vị hoàng tử của dòng sắc sắc cá, dòng Thích Ca. Và Ngài đã từ bỏ cái ngai vàng địa ngọc để rồi Ngài xuất gia. Và bây giờ thì khi mà nghe Đức Thế Tôn, Ngài đã giác ngộ hoàn toàn. Thì lúc bấy giờ thì Du Bình Sa Dương đã cùng với lại 120.000 vị Bà La Môn tại thành Rajagaha này đã đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và theo như là ở trong cái sự mô tả đó thì chúng ta biết rằng có những vị thì sau khi diện kiến Đức Thế Tôn rồi thì những vị này ngồi yên một chỗ, có vị thì lặng im, nhưng mà có vị thì tỏ ra những cái sự thân mật đối với Đức Thế Tôn, hỏi thăm với Đức Thế Tôn bằng một cách thân mật. Thì mỗi một một những cái vị Bà La Môn trong 1.000 trong 120.000 vị Bà La Môn này đó, thì mỗi một cái vị coi như là có một cái sự ứng xử khác nhau khi mà gặp Đức Thế Tôn. Đó là như vậy. Thì chúng ta biết rằng khởi đầu của một cái việc mà Đức Thế Tôn sau khi đã độ năm trước khi sau khi giác ngộ rồi đó, độ năm anh em Kiều Trần Như và lần lượt rồi Ngài sẽ độ 55 người bạn của 54 người bạn của Giác Xá, rồi Ngài độ luôn cả ba anh em Cát Sắc Bá. Thì bấy giờ thì Ngài lại ghé tại ở tại Rajagaha, mà nơi là nơi cái cung điện gọi là Supa Tithá này. Thì mỗi một người có một cái suy nghĩ khác nhau khi mà họ gặp Đức Thế Tôn. Bởi vì chúng ta biết đó là vào thời kỳ Đức Phật đó, Ngài sau khi mà Ngài giác ngộ rồi đó, thì đa phần là những cái người mà đệ tử của Đức Phật, những cái người vừa là đệ tử của Đức Phật hay là những người mà không phải là đệ tử của Đức Phật đó, thì họ là những cái người ngoại giáo không, phát xuất từ ở là những cái tín ngưỡng khác nhau, đặc biệt là họ theo cái truyền thống của Bà La Môn giáo. Cho nên là mỗi người có một cái suy nghĩ và cái thái độ của họ đối với Đức Phật thì có khác nhau. Thì bây giờ là trong 120.000 vị Bà La Môn này là có những vị, có những người đó là họ suy nghĩ rằng là không biết là Đức Thế Tôn Ngài học và Ngài thực hành từ ở nơi ba cái anh em đạo sĩ Uruka Kasapa, hay là Uru ba anh em Kasapa này đã học từ và thực hành theo con đường phạm hạnh của Đức Thế Tôn. Mỗi người đều có một cái nghi vấn khác nhau, tự họ đặt ra cái câu hỏi, họ đặt cái nghi vấn để họ không biết là Đức Thế Tôn học hỏi từ ở nơi những cái vị đó, tức là thọ trì thực hành con đường phạm hạnh từ nơi những vị đó, hay là những vị đó thực hành từ nơi Đức Thế Tôn. Thì sau khi Đức Thế Tôn Ngài biết được cái tâm ý, bởi vì chúng ta biết rằng Đức Phật của chúng ta đó là một bậc thiên nhân sư, là thầy của chư thiên và nhân loại, và cái trí tuệ của một bậc đấng toàn giác á, Ngài hiểu được tất cả các căn tánh của chúng sinh, từ cái việc mà thiện ác, từ cái việc mà những cái vi tế góc nách của tâm hồn, tâm của mỗi chúng sinh á, thì ở đó đó Đức Phật Ngài cũng đã hiểu được. Và chính vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài giống như là cái sự mà từ cái việc mà Đức Phật Ngài hiểu được cái tâm tánh của mỗi vị đó, của mọi những cái nhóm người này nè, những cái nhóm là 120.000 vị Bà La Môn này đó, thì chúng ta biết rằng là Ngài mới nói rằng từ lúc đó đó, lúc đó Ngài mới biểu hiện rằng cho rằng ba anh em Cá Sắc Bá đó, và lúc đó đó là Ngài, khi mà người ta có cái suy nghĩ như vậy, những cái người Bà La Môn này có một cái suy nghĩ như vậy, thì họ mới, Đức Phật Ngài mới vì hiểu được cái tâm tánh, biết được những cái sự nghi nan của những cái người này, cho nên là Đức Phật Ngài mới cho rằng, Ngài mới làm cho Ba Na Kassapa rằng là nếu như cái việc mà cúng tế thần lửa đó, cúng tế thần lửa đó, vì sao mà Ngài giống như là Ngài khẳng định lại để rồi cho ba anh em tự tay, tự nơi cái miệng, tự nơi khẩu từ của ba cái vị Kassapa này đó, trả lời rằng là khi mà Đức Phật Ngài mới nói rằng vì sao mà ngươi từ bỏ những cái việc mà từ cúng tế thần lửa, hoặc là những cái việc mà cúng tế cho cái việc mà sắc thinh hương vị xúc, hay là tất cả các loại dục lạc về sắc dục, thì lúc bấy giờ thì những vị này mới trả lời rằng là do rằng con thấy được những cái sự ràng buộc, những cái sự trói buộc, và chúng con thấy những cái sự ghê tởm của ngũ dục, và thấy gì cái sự cúng tế đó nó cũng không có cái lợi ích gì, cho nên là con thấy cái sự đó, cho nên là chúng con cũng chẳng thích những việc cúng tế nữa. Từ nơi cái khẩu từ của các vị này trả lời như vậy, thì để cho đại chúng biết rằng chính Đức Thế Tôn, chính Ba Na Kassapa là những người, ba vị này đã học từ nơi con đường phạm hạnh của Đức Thế Tôn, chứ không phải Đức Thế Tôn học con đường phạm hạnh và thực hành con đường phạm hạnh của ba vị này. Thì chúng ta biết rằng ba ngày Kassapa này đó, thì ba vị có tổng cộng tất cả là 1000 đồ chúng. Một vị thứ nhất là Uruka Kassapa thì có 500 vị, vị thứ hai thì có 300 vị, và vị thứ ba đó thì có 200 vị, cộng tất cả là 1000 đồ chúng. Như vậy thì cái uy tín của những vị này có chứ không phải là không có. Nhưng từ đó đó thì khi mà Đức Thế Tôn Ngài mới nói rằng ở đây Kassapa, tâm ngươi không thích thú các sắc tiếng mùi vị, như thế có điều gì ở thế giới nhân thiên tâm ngươi được thỏa thích nói ta nghe điều ấy? Thì lúc bấy giờ thì Ngài Kassapa Ngài mới trả lời rằng là đã thấy được lối đi thanh tịnh không tái sanh, không tội không trói buộc, trong dục lạc hiện hữu không còn sanh cõi khác, chẳng gì lôi kéo được, vì thế con chẳng thích việc hy sinh cúng tế. Khi mà Ngài Kassapa Ngài trả lời như vậy, thì ở đây đó chúng ta thấy rằng chính ba anh em Kassapa đã thấy được con đường giác ngộ, và thấy cái việc mà cúng tế thần lửa hay là các dùng các cái phương tiện để cúng tế, tức là sanh sắc thinh hương, các loại cúng tế để mà cúng tế thần lửa, nó cũng chẳng có lợi ích chi, mà chính các ngài đã thấy được cái sự nguy hiểm của các dục, và các vị ấy đã thấy được cái sự lợi ích của cái sự tiến hóa, tức là thấy được cái lối đi, và do vậy đó cái vị này đã, những vị này đã giác ngộ được. Thì từ ở đó đó, bây giờ đó chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái con đường phạm hạnh như vậy rồi á, thì bây giờ thì chính từ nơi ở nơi ba vị Kassapa này trả lời như vậy rồi, thì đại chúng hội chúng, tức là 120.000 vị Bà La Môn này đã hiểu rõ rằng con đường giác ngộ là ba vị này đã thực hành theo Đức Thế Tôn. Và nhân đó đó thì Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết những cái pháp tuần tự để tiếp độ. Mà đặc biệt là chúng ta biết rằng ở trong một cái điệp mà Đức Phật Ngài, trong cái giáo pháp của Đức Phật đó, thì Ngài thuyết pháp tuần tự từ thấp lên cao. Như vậy thì tùy vào một căn cơ, mỗi căn cơ mà Đức Thế Tôn Ngài nói pháp, tùy vào mỗi cái căn cơ, tùy vào mỗi cái hội chúng, tùy vào mỗi người mà Đức Thế Tôn Ngài nói pháp khác nhau. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngài mới thuyết pháp cho những cái người cư sĩ này, những vị bà la môn này nghe về những cái sự lợi ích của cái việc bố thí. Cái việc bố thí, một người bố thí có quả lợi ích như thế nào? Ví dụ như là quả lợi ích của tái sanh được làm người, được có đầy đủ cái thuận duyên ở trong đời sống, tức là đầy đủ được cái sự vật chất, hay hoặc là đầy đủ những cái sự hanh thông ở trong cuộc sống, đời sống của nhân loại. Nếu tái sanh lại làm trời thì hưởng được thiên sắc, thiên hương, thiên lạc, hoặc là thiên thọ mạng, được hưởng những cái phước mà của những vị thiên có được. Cho nên là Đức Phật ngài cũng nói đến cái lợi ích của cái việc mà bố thí. Thì việc bố thí là một cái pháp mà đầu tiên khởi từ cho cái việc mà làm ở trong các cái thiện sự. Và ngài cũng dạy luôn, dạy về những cái điều, tức là những cái giới, những cái điều học để người cư sĩ thọ trì, những người thọ cư sĩ gìn giữ, tức là những cái giới cấm như là năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối và không uống rượu. Từ đó đó thì những người cư sĩ này mới thấy được cái sự lợi ích đó và biết tránh xa những cái điều mà Đức Phật ngài đã chỉ dạy, tức là những cái điều mà ngày nay đó những người cư sĩ của chúng ta, những người cư sĩ thường có thực hành, tức là những cái giới học ngũ giới đó: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Vì thấy được cái sự lợi ích của cái sự mà giữ gìn điều học để ngăn ngừa những cái nghiệp xấu từ nơi thân khẩu, của làm cho thanh tịnh ở nơi thân khẩu, hay hoặc là tránh xa những cái nghiệp xấu để không sanh vào trong cảnh khổ, nhờ giữ gìn những cái giới học đó mà Đức Phật ngài cũng thuyết ở trong nội dung này. Ở đây đó thì trước tiên là Đức Phật ngài nói về sự lợi ích của sự bố thí, và ngài nói về cái sự lợi ích của cái việc mà giữ gìn giới cấm, giữ gìn những cái điều học. Và ngài cũng nói lên về cái quả báo của cõi trời. Nếu sanh về cõi trời thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói đến cái thế giới quan của Phật giáo, tức là mỗi một cảnh giới đó nó tương xứng với cái phước báo, hay là tương xứng với cái thiện sự mà họ làm, hay là tương xứng với cái nhân mà họ làm, tương xứng với cái nhân của họ làm. Có thể là bằng, nếu mà nói là quả báo của cõi trời thì chính là những cái nhân thiện do họ bố thí, do họ trì giới, do họ cung kính phục vụ, hay là thính pháp thuyết pháp, từ cái nhân mà những cái nhân thiện đó nó tạo nên mà được cái quả an lạc ở trong đời sau, đó là tái sanh ở trong cõi cõi thiên. Mà chúng ta nói là khi mà nói đến cõi thiên á, thì những cõi thiên dục giới, những cõi vui dục giới, hay hoặc là những cõi phạm thiên sắc giới, hay là những phạm thiên vô sắc. Khi mà nói đến cái cõi thiên, cõi trời, đặc biệt là cõi trời ở thuộc dục giới, thì tứ thiên dương ở đây chỉ cho các cõi như tứ thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên hoặc là tha hóa tự tại, tức là chỉ cho sáu cõi trời dục giới, trong đó có cái cõi nhân loại, tức là cõi thứ bảy, được xem như là cõi vui dục giới. Từ ở cái việc mà Đức Phật ngài nói rằng cái quả báo để cái làm cái thiện sự nào, làm với cái công, cái phước nào mà được tái sanh về cõi thiên đó, tức là cõi trời, để có được cái sự an lạc thù thắng đó. Và ngài cũng giảng luôn ở đây, ngài dạy luôn. Và khi mà ngài giải được như vậy rồi thì bắt đầu ngài tiếp tục, ngài lại giải luôn những cái việc mà, giải những cái việc mà sự ô nhiễm, hay là cái sự nguy hiểm của ngũ dục ấy, sự ô nhiễm của cái pháp tội lỗi của ngũ dục. Khi mà ở trong nhiều cái đoạn kinh hay là những cái bài kinh đó, Đức Phật ngài nói là sự nguy hiểm của ngũ dục, tức là chỉ cho sắc, thinh hương vị sự, pháp đó, là những từ ở cái giác quan do cái tâm đắm nhiễm, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, từ đó nó tạo nên cái gọi là thích thú tham đắm và gắn chắc ở trong đó, và do chấp ở trong đó đó, trong ngũ dục ưa thích tìm kiếm hay hoặc là tham động trong đó, thì tâm trói buộc như vậy đó, nó làm cho chúng sanh ở khổ ở trong đời sống hiện tại, và nó cũng là làm cho chúng sanh bị khổ lụy ở trong đời sống tương lai. Và vì vậy cho nên là Đức Phật Ngài nói đó là sự nguy hiểm và cái tội lỗi. Từ cái việc mà đắm nhiễm ở trong sắc, thinh, hương, vị, xúc đó đó, đã làm cho chúng sanh, tạo ra nhiều cái nghiệp bất thiện. Từ ở cái việc mà tạo ra cái nghiệp bất thiện ở trong đời sống của rồi thế rồi, lãnh lấy cái quả báo khổ. Và Ngài cũng nói luôn cái sự lợi ích của cái việc mà xuất ly ở trong ngũ dục, tức là có một cái đời sống xuất gia. Xuất gia từ ở mặt hình thức hay là xuất gia từ ở nội tâm. Ngày xưa thì các vị xuất gia đó là các vị không phải nói là trong giáo đoàn, mà các vị từ bỏ ở trong cái ngôi nhà của mình để rồi tìm ở nơi rừng sâu hay là những cái chốn sơn lâm, để rồi tìm cái nơi thanh vắng để trao tâm, sửa tánh của mình, cũng là một cái hình thức xuất gia. Và xuất gia trong cái nghĩa của tâm lý là làm sao để rồi mình vừa là tránh cái cảnh, để trói buộc từ ở nơi thân và tâm của mình, tức là mình biết tránh né những cái cảnh trói buộc đó. Ví dụ là cuộc sống thế sự đó hay là cuộc sống gia đình đó, nó là một cái sự ràng buộc. Vì vậy cho nên là họ tìm một cái đời sống xuất gia. Và xuất gia trong cái nghĩa là làm sao tâm để xuất bỏ những cái sự ràng buộc đó, tức là nhàm chán với cái hệ lụy của ngũ dục, và vì vậy tìm một cái tâm lý để vượt ra khỏi những sự ràng buộc trong ngũ dục, hay hoặc là đời sống không làm cho tâm không có tham động trong đó. Như vậy thì Đức Phật Ngài cũng đã lần lượt mà Ngài đã giảng về năm cái gọi là tuần tự pháp đó, lợi ích của cái sự tuần tự pháp đó. Thì sau khi mà nghe xong đó, thì những vị này rất là hoan hỷ, những cái vị Bà La Môn này đạo huệ, đặc biệt là vua Bình Sa Dương á, tức là vua Bimbisara, Senijat Bimbisara đó, rất là hoan hỷ đối với Đức Phật. Bởi vì như chúng ta biết đó, là vua Bình Sa Dương đã có một cái cảm kính đối với Đức Phật trong thời gian trước. Trước khi mà Ngài giác ngộ thì vua Bình Sa Dương đã nghe được tiếng và rất là cảm kính đối với Đức Phật. Và sau khi mà Đức Bồ Tát Ngài giác ngộ, Ngài Đức Phật của chúng ta đã giác ngộ rồi đó, thì bây giờ đó thì vua Bình Sa Dương khi mà nghe tiếng như vậy là rất là cảm kính với Đức Phật. Cho nên là những cái chính Đức Vua Bình Sa Dương đã rất là hoan hỷ, và chính nơi miệng của Đức Vua Bình Sa Dương nói lên những cái lời mà bạch Đức Thế Tôn, giờ đây con đã được tội nguyện các điều ấy. Như là Đức Thế Vua Bình Sa Dương mới nói rằng là con có những cái điều ước, mà như con ước là con được sẽ tấn phong được làm vua. Thì trước khi đó vua mới nói lại là trong cái khoảng thời gian mà mình khi còn là thái tử và ước mong sao trở thành một cái vị vua, và mong sao được vị vua cha của mình tấn phong sẽ được làm vua, thì giờ đây vua Bình Sa Dương đã chính thức trở thành một vị vua, đã được tấn phong. Đó là điều nguyện thứ nhất, điều ước nguyện thứ nhất mà vua Bình Sa Dương đã toại nguyện. Và cái điều ước thứ hai nữa đó, là vua Bình Sa Dương cũng mong muốn rằng là ở trong một cái quốc gia, trong cái vương quốc của Ngài đó, mong sao có một bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác xuất hiện và người ở trong cái vương quốc của Ngài, để chi? Để có được cái sự lợi ích. Trước tiên đó, là Ngài Đức Vua cũng được cái sự lợi ích, vua Bình Sa Dương cũng được lợi ích, và những cái người dân hay hoặc là ở một cái nơi nào đó, người dân ở nơi nào đó cũng đều có được cái sự lợi ích đó. Cho nên là ở trong Kinh Pháp Cú có cái câu rằng Đức Phật Ngài dạy rằng A-la-hán trú ở nơi nào dân cư chốn ấy biết bao an lành. Tức là bậc A-la-hán xuất hiện ở nơi nào thì ở nơi đó có được một cái sự lợi ích từ ở tất cả các chúng sanh. khi mà những chúng sanh đó có duyên được diện kiến, được đảnh lễ, hay hoặc là tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, hay hoặc là học và thực hành theo, thì những chúng sanh đó đều có được lợi ích từ nơi các bậc A-la-hán, đặc biệt là bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác ở đây. Thì cái điều ước thứ hai mà Du Bình Sa Dương mong ước được cái là có một bậc A-la-hán ở trong vương quốc của mình, để rồi được cái sự lợi ích đó là cũng được tội nguyện. Và điều ước thứ ba đó là Ngài cũng ước là ta cũng tỏ lòng tôn kính với Đức Thế Tôn ấy. Tức là ở đây đó, trong những cái việc mà gặp như thế này, diễn kiến Đức Phật như thế này, Du Bình Sa Dương đã lãnh lễ quy y Đức Phật, quy y Đức Phật và quy ngưỡng Đức Phật, trở thành một người, một cái người đệ tử của Đức Phật, dù là một người cư sĩ, với cái vai trò của mình, hay là với cái vị thế của mình là một cái vị vua ở trong một quốc gia, nhưng mà cũng là một cái người đệ tử của Đức Phật. Cho nên ở đây là cái ước nguyện thứ hai của Du Bình Sa Dương cũng được tội nguyện là được tôn kính và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Cái nguyện thứ tư á, cái nguyện thứ tư của cái vị vua đó là mong sao được Đức Thế Tôn thuyết giảng ở giáo pháp. Thì giờ đây cũng đã được Đức Thế Tôn giáo hóa. Và điều thứ năm nữa là mong sao đó là chính Đức Vua cũng đã được thông hiểu cái lời dạy của Đức Phật. Lời dạy của Đức Phật, bởi vì nghe được Đức Thế Tôn giảng là một điều, nhưng mà hiểu được pháp của Đức Thế Tôn giảng đó là một điều. Giờ đây đó, cái điều thứ năm, ước mơ, ước nguyện thứ năm đó là mong sao hiểu được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn mà Du Bình Sa Dương đã được tội nguyện trong năm cái điều mong ước đó, trong năm cái điều nguyện ước đó. Cho nên là Đức Du Bình Sa Dương rất là hoan hỷ, hoan hỷ bậc. Chúng ta biết rằng sau khi mà vua Bình Sa Dương đã nghe Đức Phật thuyết pháp như vậy, và những cái điều mà mong ước mà từ nơi Đức Thế Tôn, từ nơi những cái điều mong ước của vua Bình Sa Dương ấy, đã được tội nguyện. Cho nên là Đức vua Bình Sa Dương đã thỉnh Đức Phật và Chư Tăng ấy, nhận cái lời để mà nhận cái việc mà thọ thực ở nơi trong cung điện. Khi mà Đức Thế Tôn này, khi mà vua Bình Sa Dương đã nhận lời, đã thỉnh cầu Đức Phật như vậy, và Đức Phật Ngài đã nhận lời bằng cách là Ngài im lặng. Ngài im lặng, chúng ta thấy đó là một cái thái độ của một Đức Phật chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở đời. Khi mà Ngài nhận lời một ai đó thì Ngài không có nói, mà Ngài chỉ là im lặng. Im lặng đó là cái cách mà Ngài nhận lời. Và rõ ràng thì vua Bình Sa Dương đã được cơ hội cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng. Như vậy thì ở đây đó, trong một cái buổi đầu tiên Đức Phật của chúng ta tiếp độ đó, thì trong đó có hàng xuất gia. Chúng ta biết rằng trong giáo pháp của Đức Phật á, của chúng ta đó, có bốn chúng là tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ đều có. Và chính Đức Vua Bình Sa Dương là một cái vị cận sự nam, như là một người cận sự nam, mặc dù là một vị vua, nhưng là một người thiện nam hay là một người cận sự nam, là ở trong giáo pháp của Đức Phật. Và khi mà Đức Thế Tôn Ngài thọ thực xong rồi, thì bây giờ đó Đức vua trời Đế Thích, quý vị thấy rằng là vua trời Đế Thích là một cái vị mà chủ chăn trong cõi trời Tam Thập Tam, tức là cõi trời Đau Lợi đó. Ở trong cõi trời đó có 32 vị vương, có những cái tiểu quốc để các vị ấy chủ chăn trong một cái phương hướng. Như vậy thì Đức Vua Trời Đế Thích là một cái vị vua chủ chăn ở trong cõi trời Đau Lợi hay cõi Tam Thập Tam, Ta Quá Tiên Sát. Thì khi mà nghe được như vậy đó, thì Đức Vua Trời Đế Thích rất là hoan hỷ được tiếp độ. Khi mà tiếp độ Vua Bình Sa Dương như vậy, thì Vua Bình Sa Dương đã quy y Đức Phật, và Vua Bình Sa Dương kể từ nay trở về sau là trở thành một người cận sự nam ở trong giáo pháp này, thì Đức Vua Trời Đế Thích lúc bấy giờ mới là rất là hoan hỷ, rồi mới Ngài mới ngâm lên những cái bài kệ là tán thán cái bậc mà gọi là đã hoàng, coi như là đã chinh phục được ở nội tâm của mình, và vị ấy đã bậc giác ngộ. Chúng ta nghe ở trong cái bài kệ ở đây, Đức Vua Trời Đế Thích Ngài tán thán Đức Phật của chúng ta: vị đã từ điều phục, đã hoàn toàn giải thoát cùng những vị trước đây là đạo sĩ bệnh tóc, giờ đã được điều phục, được hoàn toàn giải thoát với sắc màu vàng khôi, Đức Thế Tôn đi vào thành ra Chá Ga Há. Như vậy thì ở đây ấy, một cái bài, cái đoạn kệ rất là dài, nhưng mà chúng tôi chỉ đọc ngắn gọn như vậy để cho chúng ta thấy rằng Đức Vua Trời Đế Thích là một cái vị vua trời chủ chăn ở trong cõi trời Tam Thập Tam, nhưng mà vì quan hỷ từ nơi ở nơi Đức Thế Tôn, cho nên là Vua Trời Đế Thích đã nói lên những cái lời gọi là tán thán Đức Thế Tôn. Tán thán bởi vì Ngài đã điều phục được ở trong nội, Ngài đã điều phục bậc chiến thắng của chính mình, bậc chiến thắng của mình, chính mình, tức là một bậc ngưu dương xuất hiện ở đời này để rồi Ngài tiếp độ vì cái lợi ích của chư thiên và nhân loại. Cho nên ở đó Đức Phật Ngài đã được, khi mà Đức Vua Trời Đế Thích đã tán thán như vậy, thì lúc bấy giờ Đức Vua Trời Đế Thích Ngài mới đúc kết lại rằng: vị nào bậc trí tuệ đã điều phục trọn vẹn thanh tịnh chẳng ai bằng là vị A-la-hán, đấng thiện thể ở đời ta thị giả vị ấy. Như vậy thì ở trong cõi đời này, ngay cả Đức Vua Trời Đế Thích Ngài cũng nói rằng đối với bậc mà A-la-hán xuất hiện ở đời thì đức chính Đức Vua Trời Đế Thích cũng như là một vị là một cái vị thị giả như vậy thôi. Chúng ta thấy rằng ở trong những cái đoạn kinh khác đó, có cái chỗ mà Đức Thế Tôn miêu tả là Đức Thế Tôn Ngài có lúc Ngài bệnh, như vậy thì chính tay Đức Thế Tôn, chính tay Vua Trời Đế Thích cũng đến chăm sóc Đức Thế Tôn bằng cách là phục vụ Đức Thế Tôn, bằng cách chăm sóc Đức Thế Tôn như vậy. Thì đó là cái cách mà Đức Vua Trời Đế Thích đã quan hỷ cũng như là cung kính Đức Thế Tôn như là một bậc thiên sư ở đời này, thiên sư ở trong đời này, tức là bậc thầy của trời và người. Vì vậy cho nên là khi mà Đức Vua Trời, Vua Bình Sa Dương đã quan hỷ thỉnh, một lần nữa thỉnh Đức Thế Tôn và Chư Tăng đến để thọ trai ở trong thành Chá Ga Há như vậy. Thì bây giờ Đức Vua Bình Sa Dương mới nảy lên một cái suy nghĩ rằng: bạch Đức Thế Tôn, con cũng có cái tác ý là muốn cúng dường Đức Thế Tôn và Chư Tăng một cái nơi trú xứ. Thì Đức Phật Ngài mới dạy rằng thì những cái trú xứ đó đó, đối với Ngài đó thì ở đây đó là không nên xa làng mạc lắm. Tức là chúng ta thấy rằng Ngài còn dạy rõ rằng cái trú xứ đó nó không có phải xa làng mạc lắm, nó cũng không gần, và Ngài cũng nói là không nên gần lắm. Gần á, thì nó sẽ ồn ào, mà xa đó thì có những cái bất tiện đi đứng, hoặc là cái việc mà trì bình khất thực của Chư Tăng đó, nó có những cái sự bất tiện. Như vậy thì cũng không xa lắm mà cũng không gần lắm, Ngài chỉ dạy như vậy. Và ở đây là Ngài nói rằng cho cái thuận tiện cho cái việc mà lui tới của Chư Tăng. Chư Tăng sẽ đi khất thực, Chư Tăng giáo hóa hay là Chư Tăng thuyết pháp giảng đạo gì đó, thì từ ở cái việc mà nó thuận lợi như vậy, thuận tiện như vậy, cho nên Đức Thế Tôn này chỉ dẫn ở nơi đó. Và nơi đó mà ban ngày đó không đông đảo, Ngài nói là ban ngày cũng không đông đảo lắm, mà ban đêm nó cũng không có, tức là ban đêm phải ít tiếng động, cũng không nơi đó hả mà động á. Chúng ta thấy rằng thường là những cái ngôi chùa mà chúng ta biết rằng từ cái khởi điểm đó, chúng ta nhìn ở tại đất nước Việt Nam cũng vậy, cũng như là cái ngôi chùa của Phật giáo của chúng ta nói chung là như vậy. Cái ngôi chùa thường thường là nó thường thường nếu mà chúng ta loại trừ ở nơi thành thị, nhưng mà cái ngôi chùa của mình là nằm ở một cái nơi nó cũng không xa lắm, làng mạc lắm, mà cũng không có gần chợ búa lắm, không có gần cái chùa thành thị chợ lắm. Bởi vì thường thường chúng ta nghe cách thấy một cái hình ảnh của một ngôi chùa nó nằm ở một cái nơi nó thích hợp, nơi đó có những cái phong cảnh, có những cái cây cối, có những cái bài trí, những cái cảnh thiên nhiên nó xung quanh mình, nó không phải ồn ào như cái nhà thờ đó. Chúng ta thấy rằng thường nó đặt ở nơi cái phố thị, thường là đặt ở nơi mà nơi đông dân cư, nơi chợ hay là nơi nào. Rồi cái tiếng chuông mà nhà thờ đó, chúng ta thấy nghe nó cũng cũng vội vã nè. Chúng ta nghe nó cũng vội vã. Cái tiếng chuông nhà thờ nó là cái tiếng chuông thúc giục, vội vã. Trong khi cái tiếng chuông chùa chúng ta nghe nó cũng rất là nhẹ nhàng và thanh thoát. Ví dụ như chúng ta ở một cái nơi thanh vắng như vậy đó, thì khuya mà chúng ta ngủ, mà chúng ta giật mình thức giấc, chúng ta sẽ nghe một cái tiếng chuông chùa lân lân, ngân nga, nó trầm ngâm từ từ như vậy. Thì nghe nó trầm bổng vu vương, nghe nó tâm hồn nó nhẹ nhàng lên. Và cái ngôi chùa nó cũng vậy, ngôi chùa trong Phật giáo nó cũng là một cái nơi mà khác với là một cái nhà thờ của Thiên Chúa giáo. Cái nhà thờ của Thiên Chúa giáo chúng tôi thấy rằng nó thường bài trí ở một cái nơi, đặt ở một cái nơi phố thị hay cái nơi nào mà gần chợ để người ta đi tới. Trong khi một cái ngôi chùa thì nó là một cái nơi không gần thành thị lắm, phố thị lắm, mà cũng không xa lắm. Và nơi đó nó có một cái không gian được bài trí, trong đó có cái cảnh thiên nhiên, cây cối, để rồi tạo nên cái gì đó nó thư thả về tinh thần của mình, là như vậy. Khi mà Đức Phật này chỉ dạy rằng nơi đó là ban đêm không có tiếng động, và ban ngày thì cũng không có cái nơi mà đông người, là nó là nơi thích hợp. Thì bây giờ Vua Bình Sa Dương mới quan hỷ, và Vua Bình Sa Dương mới dâng cái miếng đất mà nơi đó được gọi là khu vườn Trúc Lâm. Mà ngày nay chúng ta nghe nói rằng cái chùa Trúc Lâm đó, quê Lô Quan Ná đó, thì nơi đó nó có cái vườn tre, cây tre, cây trúc rất nhiều, cây tre rất nhiều. Cho nên là Đức Vua Bình Sa Dương đã dâng cúng cho Đức Phật ở một, và Chư Tăng ở một cái nơi đó. Thì nơi đó là đã xây dựng nên một cái ngôi chùa mà chúng ta được đọc ở trong kinh, chúng ta thường được biết tới là chùa Trúc Lâm, quê Lô Quan Ná, quê Lô Quan Ná là chùa Trúc Lâm đó. Bởi vì khi mà Đức Vua Bình Sa Dương, từ đây đó chúng ta thấy rằng Đức Vua Bình Sa Dương khi mà dâng cúng Đức Phật á, thì theo cái phong tục, theo cái truyền thống của người Ấn xưa kia đó, chúng ta thấy rằng là khi mà muốn cho ai cái vật gì, muốn cúng ai cái vật gì, thì chính Đức Vua đã cầm cái bát vàng, cái bình vàng, để rồi tưới nước lên bàn tay của Đức Thế Tôn để cúng dường Đức Thế Tôn và Chư Tăng cái mảnh đất đó. Và mảnh đất đó đã cất lên cái chùa Trúc Lâm, mà cái chùa này được xem như là đặt nền móng đầu tiên ở trong giáo hội Tăng Già, ở trong cái vào thời kỳ Đức Phật. Và mãi về sau này thì cái ngôi chùa Trúc Lâm này ở trong kinh được nhắc đến rất nhiều. Như vậy thì Đức Vua Bình Sa Dương đã dâng cúng, Đức dâng cúng cái mảnh đất mà nơi chùa Trúc Lâm đó, cái cung công viên đó, để mà cất cái ngôi chùa Trúc Lâm, đặt nền móng từ tại đó. Như vậy thì ở đây chúng ta nói học đến cái ngôi chùa đầu tiên ở trong Phật giáo với cái tự đề là như vậy. Thì chúng ta thấy rằng Phật giáo được phát triển và được tồn tại lâu dài cũng là chính là nhờ nơi tồn tại của giáo pháp. Mà cái ngôi chùa là cái nơi mà chúng ta thấy rằng là nơi mà Chư Tăng ở để trú ngụ tu tập. Và cái ngôi chùa Trúc Lâm là cái ngôi chùa mà được Đức Vua Bình Sa Dương dâng cúng cho Đức Phật và Chư Tăng, và được xây cất đầu tiên ở tại cái cung viên gọi là rừng tre này, là như vậy. Thì đây là trong cái ý nghĩa của bài học này mà chúng tôi vừa giảng vừa rồi. Có lẽ là còn nhiều cái vấn đề để bàn, để Chư Tăng thảo luận bàn sâu thêm, để chúng ta đều có được cái sự lợi ích trong cái buổi ban đầu. Đức Phật Ngài đã đi thuyết pháp độ đời, và cái ngôi chùa được đặt đầu tiên là ngôi chùa Trúc Lâm này, được Vua Bình Sa Dương dâng cúng cho Đức Phật và Chư Tăng ở đây, để chúng ta hiểu thêm rộng và nhiều cái ý nghĩa khác trong cái liên quan đến bài học hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi xin chấm dứt cái bài học ở đây. Chúng con xin dâng phần phước này đến Chư Tôn Đức đang hiện diện trong gương, mong quý Ngài được an lạc. Xin chia đều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia đều quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư Phật tử chúng ta luôn luôn có được sự an lạc. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Sa thú, kính thiên lễ Đức Phật tịch, kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta có nhiều đề tài để thảo luận liên quan đến bài học này. Mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được kính cung kính thượng tọa Tuệ Siêu. Bạch thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa Quan Hỷ cho biết nếu thượng tọa nghe được, để tính thượng tọa trả lời cho câu thơ số 1. Không biết thượng tọa Tuệ Siêu nghe được không? Dạ vâng. Bạch thượng tọa Tuệ Siêu, Đức Thế Tôn thành đạo năm ngày 35 tuổi và 45 năm còn lại từ đó cho đến 80 tuổi đó, thì dĩ nhiên là ngài trải qua nhiều giai đoạn. Nhưng mà rõ ràng giai đoạn đầu tiên chúng ta tưởng tượng rằng ngay cả cái tiêu chuẩn ngày hôm nay, một người mà ở tuổi 35-36 tuổi vẫn còn rất trẻ để trở thành một vị giáo chủ. Thì cái chỗ mà thầy tôi được sử đọc trong kinh điển đó, thì cái sự trẻ trung của Đức Thế Tôn khi mà ngày mới thành đạo ở vài năm đầu đó, thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với con đường hoằng hóa của ngài? Thì tôi sư có những nghi nhận gì liên quan đến điều này không? Kính thưa tôi.
Nam mô Bụt Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch thượng tọa Giác Đẳng, kính bạch Chư Tăng, thưa quý vị, tất nhiên là với cái tuổi đời còn trẻ thì trên cái con đường hoằng pháp của Đức Phật cũng gặp không ít những cái thành kiến từ ở hội chúng, các hội chúng. Thứ nhất là vì cái đạo lộ mà Đức Phật ngài thuyết quá mới mẻ đối với họ. Cái thứ hai nữa, ngài là một vị giáo chủ mà ngài còn rất trẻ. Tuy nhiên điều này nó chỉ có một vài cái ảnh hưởng nhỏ thôi. Nhưng ở đây chúng ta nên biết là thường thường ở trên thế gian này, những vị giáo chủ của các tôn giáo ở trong cái tuổi trẻ cái vị giáo chủ đó thường gặp phải một vài trục trặc lớn. Người ta thường nói đó là một cái sự tổn đức và có thể là bị hại nếu mà các vị giáo chủ còn trẻ. Nhưng đối với Đức Phật thì khác. Người ta chỉ có một vài thành kiến lúc ban đầu, nhưng mà sau đó thì khi họ chịu ngồi lại nghe Đức Phật thuyết pháp thì dù cho Đức Thế Tôn trong lúc đó tuổi còn trẻ hay là khi trở về
Và từ 60 cho đến 80 thì pháp mà Đức Thế Tôn thuyết vẫn là như vậy. Ở đây trước hết là chúng ta hãy ghi nhận đối với Đức Phật. Ngài có bốn vô sự quý. Vô sự quý, vi sa chát. Tức là bốn điều mà Ngài có được. Không có với sự rụt rè hay lo ngại. Thứ nhất là khi mà Đức Thế Tôn, mặc dù tuổi còn trẻ, ngay trong cái thời mà Ngài mới bắt đầu cái cuộc hoằng hóa, nhưng hễ khi Ngài tự nhận Ngài là bậc chánh đẳng giác và tình nha, thì Ngài không sợ ai bắt bẻ buộc tội, bởi vì Ngài đã thật sự chứng đạt quả vị chánh đẳng giác. Thứ hai, Ngài tự nhận là bậc đã đoạn trừ lộ hoặc khi na xóa và tinh nha. Ngài không sợ ai bắt bẻ chỉ trích vì Ngài đã thật sự đoạn trừ các lộ hoặc. Điều này là một điểm thứ hai rất đặc biệt. Đối với những vị giáo chủ mà còn là phàm phu, lúc ban đầu người ta ngưỡng mộ, nhưng mà khi người ta đến gần thì cái vị giáo chủ trẻ đó rất lo ngại là người ta sẽ phát hiện những cái tật xấu của mình, những cái khuyết điểm của mình. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài rất an nhiên, tự tại. Ngài không lo ngại vấn đề này, bởi vì Ngài đã thật sự đã đoạn trừ các lậu hoặc. Cái điều thứ ba, cái vô sự quý thứ ba đó, là khi mà Đức Thế Tôn là đi thuyết pháp, là tuyên bố về cái pháp chướng ngại Antarajika Thammakwada, Ngài không có sợ ai phản bác cái lời nói của Ngài là sai, bởi vì Ngài thật sự đã biết rõ cái pháp chướng ngại là chướng ngại. Chính ở điểm này cho nên mặc dù cái cuộc hoằng hóa lúc ban đầu với tuổi còn rất trẻ, nhưng mà Ngài vẫn tự tại thuyết pháp và nói lên những điều mà Ngài đã giác ngộ. Cái thứ tư nữa là cái pháp vô sự quý thứ tư là Ngài thuyết pháp hướng thượng Neya Neka Thamadesana. Ngài không sợ chỉ trích pháp Ngài thuyết là vô ích, bởi vì thật sự Ngài đã thể nhập các pháp hướng thượng. Điều này cũng giống như điều thứ ba vậy. Nhưng mà điều thứ ba, khi mà Ngài tuyên bố về các pháp chướng ngại, chẳng hạn như là Ngài tuyên bố cuộc đời là khổ thì không có ai phủ nhận được. Ngài tuyên bố các dục lạc ngũ trần có sự nguy hiểm, thì khi Ngài tuyên bố như vậy thì không có ai bắt bẻ được. Còn khi Ngài tuyên bố về pháp hướng thượng, thí dụ như Ngài thuyết về những cái pháp thiện, cái pháp dẫn đến niết bàn, Ngài thuyết về những cái chân lý diệt khổ, không có ai bắt bẻ được, bởi vì Ngài đã thật sự giác ngộ những điều ấy. Và Ngài tuyên bố những điều ấy thì những điều ấy chính là cái sự thật, không có sai, không có sai sót, không có một vị sa môn bà la môn nào có thể bẻ ngược lại được những điều mà Ngài tuyên bố. bốn vua sự quý này là điều tự tại của Đức Thế Tôn, là cơ sở để Ngài tự nhận là địa vị ngưu vương, rống tiếng rống sư tử giữa các hội chúng, vận chuyển pháp luân. Vì cái thái độ tự tại an nhiên của một vị Phật, mặc dù tuổi đời còn trẻ như vậy, cho nên hội chúng lúc bây giờ có hội chúng Sa Môn, Bà La Môn, hội chúng Sát Đế Lị, hội chúng Gia Chủ. Những cái hội chúng đó có những người lớn tuổi, nhưng mà khi mà họ được chiêm ngưỡng cái sự tự tại của Đức Thế Tôn và cái lời nói khẳng định của Ngài, thì lúc bây giờ họ không còn nghĩ đến, họ không còn so sánh Ngài là một vị tuổi trẻ. Họ chỉ thấu hiểu được pháp do Đức Thế Tôn thuyết thôi. Cho nên hãy bất cứ lúc nào trong thời gian đó, hãy Ngài thuyết pháp ở đâu, thì chúng sanh, cái hội chúng đó đều giác ngộ đạo quả. Từ Tu Đà Quờn cho đến, và có những người tự nguyện xuất gia dưới chân Đức Phật, thì Đức Thế Tôn đã dẫn dắt các vị ấy đều trở thành một vị A-la-hán. Mà khi có những đệ tử hữu học hay là những đệ tử bậc vô học như vậy, bậc đoạn lậu như vậy, thì đó là một điều càng minh chứng rõ ràng cho hội chúng thấy là cái trí tuệ vượt trên loài người của Đức Thế Tôn không phải là cái tuổi trẻ hay là tuổi già mới có, mà họ chỉ cảm nhận được pháp, lãnh hội được pháp. Đó là một điều lợi thế. Nói tóm lại, cái lợi thế của Đức Phật trên con đường hoằng pháp là luôn luôn lúc nào Ngài cũng an nhiên tự tại, bởi vì những pháp mà Ngài đã chứng, đã đắc, đã giác ngộ hoàn toàn là sự thật. Và Ngài vượt lên khỏi chính của cái thế giới loài người, dù cho họ có dùng những lời lẽ, họ bắt bẻ, thì những lời lẽ đó chẳng qua chỉ là cái sự suy đoán của họ hay là cái cách giả thuyết của họ thôi. Còn khi Đức Thế Tôn Ngài nghe như vậy, Ngài đã nói lên một cái sự thật, nói lên một cái chân lý mà chúng sanh thời đó họ đã có đầy đủ túc duyên, có đầy đủ căn lành, cho nên vừa nghe Đức Phật thuyết pháp là họ đã giác ngộ rồi. Thì khi mà một chúng sanh họ đã chứng được đạo quả thánh hữu học, họ quỳ dưới chân Đức Phật xin quy y làm đệ tử, thì cái sự quy y của họ, cái sự phát nguyện làm đệ tử đó là do nơi những chúng sanh này đã tự mình thấy, tự mình biết cái chân lý bằng cái trí tuệ trực giác, không phải do nghe Đức Phật, không phải do tinh xuông mà có được. Vì vậy cho nên đệ tử của Ngài càng lúc càng đông, mãi cho đến khi 80 tuổi vẫn còn đông đảo. Và các bậc thánh từ hữu học cho đến bậc Tu Đà Quờn luôn luôn là những vị sao sáng, những vị sao sáng. Có một lần khi mà vua Bát Xên Á Đí, lúc đó thì Đức Thế Tôn vẫn còn trẻ, vua Bát Xên Á Đí tức là vị vua mà quy ngữ Phật giáo sau đức vua Bimbisara, kể từ khi có cái ngôi chùa Chetavana của ông Cấp Cô Độc á, thì ông vua Bát Xên Á Đí này đã thường xuyên đi đến Đức Phật. Ông vua này thì khác hẳn với vua Bimbisara Bình Sa Vương. vua Bình Sa Vương là một vị thánh cư sĩ đã đắc được đạo quả Tu Đà Quần rồi. Còn vua Pasenadi Patinak thì vua này chỉ có lòng ngưỡng mộ Đức Phật thôi, chứ chưa đắc được đạo quả chi cả. Một lần khi đến viếng thăm Đức Phật và đang ngồi đó, lúc ấy có những vị đạo sĩ, trưởng lão, họ đi ngang qua. Họ ăn mặc kỳ lạ, họ để tóc bệnh, và họ làm đủ mọi kiểu cách để chứng tỏ là những vị đạo cao đức trọng. Khi họ đi ngang qua đó thì vua Pasenadi đứng dậy thủ lễ, và sau đó đức vua ngồi lại để nghe Đức Phật nói pháp. Đức vua thấy rằng Đức Thế Tôn mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng mà khi Ngài gặp các vị đạo sĩ trưởng thượng, Ngài không có đứng dậy, Ngài không có chắp tay xá chào như vua. Thì vua Bát Xen đã đến với bạch hỏi Đức Phật: vì sao Ngài không có xá chào những vị trưởng lão trong khi Ngài tuổi còn trẻ? Thì lúc bấy giờ Đức Phật Ngài đã nói lên bốn sự kiện đa rắc non trẻ mà không nên coi thường: một ngọn lửa nhỏ không nên coi thường, vì cái đốm lửa nhỏ đó có thể gây ra những cái đám cháy lớn. Một con rắn nhỏ không nên coi thường, bởi vì con rắn nhỏ đó nếu nó thuộc về cái chủng loại rắn độc thì dù nó còn nhỏ nó cũng vẫn là rắn độc, nó có thể cắn chết người nếu ai dẫm đạp lên nó, cho nên không coi thường. Cái thứ ba nữa là một vị thái tử trẻ dòng sắc đế lỵ không nên coi thường, cho rằng cái vị thái tử đó còn là con nít, bởi vì đã là thái tử con vua được chọn làm đông cung thì chắc chắn là thái tử đó sẽ lên nối ngôi làm vua thiên hạ, quyền sanh sát trong tay. Đến lúc đó nếu vua phẫn nộ thì sẽ rất tai hại, cho nên đừng có xem thường. Hồi mà thái tử còn trẻ còn nhỏ đó, thì các vị quan đại thần ở trong triều cũng phải có cái sự kính nể, sau này mới được yên thân. Cái điều thứ tư nữa là Đức Phật đã dạy rằng một vị tỳ kheo trẻ, trẻ tuổi. Cái chữ tỳ kheo ở đây là Đức Phật đã dùng để ám chỉ cho những vị xuất gia đó, chứ Ngài không có nói giới hạn ở trong các vị tỳ kheo đệ tử của Ngài, bởi vì Ngài thuyết cho vua nghe là trong lúc Ngài đang nói về bốn cái sự kiện đa rắc non trẻ ở đây. Một vị tỳ kheo trẻ hay là một vị sa môn trẻ không nên coi thường, bởi vì một cái vị tỳ kheo trẻ vẫn có thể trở thành một bậc A-la-hán được, một bậc đoạn lậu được. Trong khi đó, những vị đạo sĩ mà có lớn tuổi cách mấy đi nữa cũng không thể làm một vị A-la-hán. Chính vì vậy, cho nên đối với sa môn trẻ nên có cái sự kính trọng, chứ không nên xem thường về tuổi tác. Sau khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết xong như vậy, vua Pasenadi đã khấu đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn và Từ đó vua đã kính ngưỡng Đức Thế Tôn, quy y nơi ngài. Chúng tôi muốn nhắc lại hai cái sự kiện trên. Một cái sự kiện là Đức Thế Tôn có bốn cái pháp vô sự quý. Ngài an nhiên tự tại, cho nên dù ngài trẻ tuổi nhưng mà cái con đường hoằng hóa của ngài không có một cái trở lực nào, một cái trở ngại nào phía khách quan có thể nhỉ, có thể làm chặn đứng hay là làm hại ngài được. Và cái sự kiện thứ hai là chúng tôi muốn nhắc đến cái lời Đức Thế Tôn đã thuyết cho vua Vasenadi nghe về bốn nhân vật trẻ mà không nên coi thường. Để chúng tôi muốn trả lời cái câu hỏi này đó, là Đức Thế Tôn khởi đầu con đường hoằng hóa khi ngài còn quá non trẻ, khi ngài còn rất trẻ, như thế nào đối với sự phát triển của Phật giáo buổi sơ thời, thì xin thưa quý vị là không có ảnh hưởng trở ngại gì cả, bởi vì ngài có cái pháp vô sự quý và ngài thuyết pháp toàn hảo, đoạn đầu toàn hảo, đoạn giữa toàn hảo, đoạn cuối. Cho nên khi mà hội chúng nào mà nghe được pháp này thì hội chúng đó lập tức trở thành đệ tử của Đức Phật, mạnh như là khi mà Đức Thế Tôn tuổi đã xế chiều vậy đó. Bởi vì pháp Đức Thế Tôn đã thuyết bằng cái sự giác ngộ chính bản thân ngài, thì pháp đó nó vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian. Không phải là lúc ngài còn trẻ, ngài thiếu kinh nghiệm rồi ngài nói có chỗ sơ hở, đến khi già lớn tuổi rồi mới có đầy đủ kinh nghiệm để mà thuyết pháp được. Không phải giống như những vị sa môn trẻ hay là những vị giáo chủ còn trẻ tuổi, làm như vậy thì sẽ cái tuổi trẻ mới sẽ làm chướng ngại cho, ảnh hưởng chướng ngại cho cái con đường mà truyền giáo của họ. Nhưng mà đối với Đức Phật thì khác. Cho nên điều này chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy rằng dù cho Đức Thế Tôn lúc tuổi trẻ hay là lúc tuổi già, cái việc hoằng pháp của ngài vẫn là như vậy. Pháp của ngài thuyết vẫn có hiệu năng hướng thượng như vậy, chứ không có cái gì làm trở ngại hết do những điều chúng tôi vừa trình bày. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thưa kính thưa thưa tòa thượng sư, mà thưa tòa thượng sư nhân tiện thưa tòa đang nói chuyện, thưa tòa có thể vừa lên trên những gì thưa tòa đọc ở trong kinh điển thì thưa tòa lượng định như thế nào là cái vị trí của ngôi chùa Trúc Lâm ở trong lịch sử của đạo Phật? Chúng ta biết đó là ngôi chùa đầu tiên, nhưng ngôi chùa đầu tiên đó đã đóng vai trò như thế nào? Từ đó chúng ta có được biết như thế nào về những gì khởi đi từ ngôi chùa Trúc Lâm? Xin thỉnh thưa tòa thượng sư qua thì nói thêm một ít về điểm này. Thỉnh thưa tòa.
Kính bạch trên ngôi chùa Vilupinat, ngôi chùa Trúc Lâm là một ngôi chùa đầu tiên trong Phật giáo. Là một dấu ấn đặc biệt đối với sự phát triển của Phật giáo. Vì trong cái thời gian đó, Chư Tăng hãy còn sống du phương và ngủ ở dưới, ở ngoài ngoài trời, dưới gốc cây, không có nơi trú nhất định. Cho nên việc mà Đức Vua Bimbisara kiến tạo cái ngôi chùa ở Túc Lâm để cúng dâng đến Đức Phật và Chư Tăng. Cái điều đó là khởi sự cho những cái ngôi chùa khác trong tương lai sẽ có, để người ta biết rằng các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật có thể sống ở trong rừng dưới gốc cây, mà cũng có thể sống ở trong cái ngôi chùa do cư sĩ tạo dựng. Và mãi về sau này dù sau khi Đức Phật viên tịch Niết Bàn và Phật giáo truyền sang ở quốc độ khác, nhưng mà khi họ đọc lịch sử, họ thấy lần đầu tiên mà Đức Thế Tôn Ngài cho phép người cư sĩ như vua Bimisara cúng dường cái ngôi chùa đầu tiên. Biết như vậy thì các cư sĩ từ vua đến quan cho đến thứ dân ở mỗi mỗi quốc độ, thị trấn, làng mạc, nơi nào họ cũng có thể xây dựng cái ngôi chùa để giữ chân Chư Tăng ở địa phương đó, có cái cơ hội cho họ đến và họ học tập giáo pháp. Cái điểm thứ hai nữa thì chúng tôi muốn nói ở đây là cái ngôi chùa Trúc Lâm. Chúng ta không nói đến cái dáng vẻ kiến trúc, mà chúng ta chỉ muốn nói đến ở đây là cái điều kiện để thành lập một ngôi chùa. Khi mà ngôi chùa Trúc Lâm được hình thành thuận lợi ở một nơi không quá xa, không quá gần, người cư sĩ nếu muốn họ có thể đi đến cái ngôi chùa đó dễ dàng, đến mau, và họ trở về cũng dễ dàng và cũng mau, không có gì nguy hiểm. Chính vì cái chỗ này, chúng ta hãy xem cái ngôi chùa Trúc Lâm là một biểu mẫu mà sau này khi cất chùa, các cư sĩ và chư tỳ kheo đều phải dựa vào những cái tiêu chuẩn đó để mà xây cất. Thế nhưng hiện nay do vì tranh thủ, hễ ở chỗ nào có người hiến cúng thì chư tăng phải nhận lãnh, để nếu không thuận lợi cho cái việc mà thực hành thiền định thì ít ra cũng thuận lợi cho cái việc mà hoằng pháp. Cho nên các vị đó đã nhận. Nhưng mà dù cho có nhận thì cái ngôi chùa đó phải áp dụng một vài tiêu chuẩn ở trong cái ngôi chùa Trúc Lâm, tức là cái khu viên chùa phải biệt lập với cái thế giới bên ngoài. Ở điểm này thì chúng ta nên biết rằng cái ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Huệ Lục Bồ Tát Trúc Lâm đó có một cái vị trí rất là quan trọng. Vừa là cái tiền đề để để sau này người cư sĩ khi mà thỉnh chư tăng, chư tỳ kheo đến địa phương của mình mà hoằng hóa độ sanh thì họ sẽ xây dựng ngôi chùa không có gì e ngại, và chư tăng cũng không có ngại ngùng để mà thọ nhận, bởi vì Đức Thế Tôn đã cho phép lãnh chùa. Và cái điều thứ hai là chính cái ngôi chùa Trúc Lâm đầu tiên đó là biểu mẫu, nó có đủ cái điều kiện, đủ cái yếu tố của một cái ngôi chùa lý tưởng, và sau này chư tăng đều phải theo như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu là như thế. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thưa kính truyền Thượng Tọa Sư, để Đức Phật Tính, không biết để Đức Phật Tính có nghe được không? Nếu để Đức Phật Tính nghe được thì để Đức Phật Tính hoan hỷ cho biết. Để Đức Phật Tính trả lời cho câu thơ Bổn Sư Thích Ca. Để Đức Phật Tính trong câu chuyện này nói về trường hợp của ba anh em Kassapa. Mấy ngày trước chúng ta đã học sơ qua, chúng ta đã đọc sơ qua đoạn đó là ba vị này theo đạo Thượng Lửa, mà chẳng những vậy mà ba vị lại là người chấp kỳ nhiều cái giới cấm thủ. Và sau khi mà đã quy với Đức Phật rồi, đã tu với Đức Phật thì bỏ những giới cấm thủ đó. Ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng trong Phật giáo thì giới cấm thủ nó trở thành một trong những cái sinh hoạt rất là thường thấy ở trong cộng đồng Phật giáo. Thì để Đức Phật Tính có thể cho biết là tại sao đối với người tu tập mà cái việc từ bỏ giới cấm thủ là một việc không dễ dàng. Xin thỉnh Đức Phật Tính.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thế Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đệ Đức Phật Tân cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý tôn nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra thì theo như con nghĩ rằng đối với cái người tu tập thì cái sự từ bỏ giới cấm tủ thì quả thật là không phải dễ dàng. Hình như những cái điều này nó là những cái truyền thuyết ngày xưa đã để lại, hoặc là tập tục hồi xưa đã để lại rất là lâu, thành ra nó bị dễ bị nhiễm, cũng như là ở trong những cái bài kinh, những cái câu kệ mà Đức Phật nói, loài người do sợ hoảng hốt nên tìm nhiều chỗ quy y. Có nghĩa là tìm nhiều cái chỗ nương tựa, có nghĩa là có những người thì người ta nương tựa ở rừng cây, hoặc là một cái cục đá nào đó, hoặc là một cái khu nào đó, vân vân. Thì những cái điều này thì ở trong cái thời trước như cái bài kinh mà chúng ta đã học thì do những cái vị đó thì có những vị thì chứng đắc được thiền. Hoặc là có những vị thì do theo tu tập ở trong một cái giáo phái nào đó, rồi cứ người trước truyền lại cho người sau, cứ như vậy mà cứ tiếp nối. Có nhiều khi người ta không có bao giờ mà tâm chỉ dám bỏ. Thì ở trong cái thời của Đức Phật thì những cái điều như vậy thì nó đã đành đi. Có nghĩa là ở trong cái hoàn cảnh đó thì lúc đó Đức Phật mà chưa xuất hiện thì có rất là nhiều đạo. Thì trong cái khi mà giáo pháp chưa được sôi sáng, hoặc là Đức Phật chưa được xuất hiện thì không có một cái pháp môn nào để tu, thì người ta mới theo những cái hạnh đó, thì từ cái sự mà theo những cái lối tu tập đó, thì người ta chứng đắc được những cái thiền mình thuộc về thế gian, hoặc là nó cũng như là nó được cái sự mà an vui trong cái đời sống của những vị du sĩ. Thành ra người ta cứ tiếp tục nói dài như vậy. Còn ở trong cái thời nay thì thường thường á mình thấy rằng có những người người ta chấp vào những cái nghi thức này nghi thức kia, là tại sao vậy quý vị? Tại vì có lẽ rằng là do người ta do người ta ở trong cái thời nay á, nhiều khi người ta có một cái người ta có một cái điều sợ sệt gì đó, hoặc là người ta không có biết, người ta không có biết cái cách để mà người ta không có biết cái cách để mà tu tập, người ta không có hiểu về cách tu tập, nên người ta cứ muốn tìm một cái chỗ nào đó để người ta dựa vào, người ta dựa vào để mà người ta cũng như là dựa vào để người ta nương tựa ở một cái sự mà tinh thần như vậy. Thì những cái điều này thì phải nói rằng là rất là khó để mà mình bỏ được, rất là khó để mình bỏ được. Tại sao vậy? Tại vì do cái sự mà người trước á, người ta truyền lại cho người sau, hoặc là có nhiều khi người ta quá sợ sệt. Thí dụ như mình thấy có những người á, người ta tu tập theo cái đạo này đạo kia đi, thì do cái sự mà tu tập lâu ngày của người ta, người ta sợ người ta được bỏ uổng công. Thì ở cái điều này cũng như đó, quý vị biết rằng chúng tôi có những cái người mà những người mà người ta quen người ta tu tập ví dụ như một cái pháp môn nào đó, người ta biết rằng ở bên Phật giáo Nguyên Thủy có những cái pháp môn tu tập hay hơn, nhưng mà người ta không dám đến gần. Tại sao vậy? Tại vì người ta đến gần thì người ta sợ người ta sẽ theo tu tập ở trong cái giáo pháp này, rồi người ta bỏ đi những cái năm tháng mà người ta cố gắng, người ta đã tu tập bao giờ ta coi như là bỏ rơi hết, phải bỏ lại hết, thành ra người ta có nhiều khi là người ta bị cũng như là bị chấp vào, hoặc là người ta tiếc nuối những gì mà người ta đã thực hiện ở trong cái thời gian qua, hoặc là có nhiều khi người ta sợ sệt nữa, do sợ sệt mà rất là khó từ bỏ. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái ngày hôm nay thì có nhiều người người ta vẫn hiểu, người ta vẫn hiểu là đốt với tiền vàng bạc hoặc là đốt những cái đồ mã đó, thì đốt như vậy thì không có lợi ích gì cho người chết, nhưng mà người ta thấy cái tập tục đó rồi, cái tập tục đó hồi xưa giờ đã bày ra như vậy rồi, rồi khi mà nhà người ta có những cái chuyện buồn như vậy rồi tự nhiên người ta rất là lo sợ. Người ta bình thường thì tâm của người ta đó thì người ta hiểu được, nhưng mà đến khi mà gặp cảnh rồi thì lại người ta rất là sợ, nên người ta cứ nghĩ rằng thôi kệ, cứ đốt như vậy, đốt như vậy đó thì người chết mà hưởng được thì tốt, còn không hưởng được thì thôi. Thì chính cái điều này mà mình thấy rằng là do cái người trước người ta truyền lại, rồi từ cái chỗ đó có khi do mình không hiểu biết nên mình thực hiện theo, hoặc là có nhiều người vì cái sự sợ sệt quá nên cái người này không có, người này không dám từ bỏ. Tuy rằng biết được cái điều đó nó không có đúng, nó mình không có đúng, nhưng mà do người ta sợ sệt một cái điều gì đó, người ta không có chịu từ bỏ. Thì ngày hôm nay thì mình thấy rằng là do cái sự mà người trước truyền lại, nên người ta không dám, người ta cứ duy trì theo như vậy, rồi do cộng với cái sự sợ sệt nữa nên người ta từ bỏ không được. Còn ở trong thời xưa đó thì quý vị thấy rằng thường thường là do các vị có cái sự thấy hoặc là biết được cái điều đó, nhưng mà chưa có hiểu được. Ví dụ như chúng tôi đọc ở trong tạng luật á, chúng tôi đọc ở trong cái phẩm mà đọc ở trong cái bộ mà Nghi Tiên Vấn Đáp á, thì có một cái vị tỳ kheo tên là Pha Đát Đô Chá. Thì cái vị này cứ tối ngày cứ hỏi đứng ngay chỗ cái gốc cây, hỏi cái người ở trong gốc cây là có được khỏe hay không, có được an vui hay không. Thì các cái vị khác thì thấy như vậy thì mới nói rằng tại sao mà mình biết đối với cái cây đó là nó không có tâm thức, mà sao cái vị này cứ hỏi riết. Thì thật sự ra thì ở trong cái bản kinh nó giải thích rằng vị này là thấy được cái vị thiên nhân ngự ở trên cái gốc cây đó, nên cứ hỏi thăm cái vị đó có khỏe hay không. Thành ra người ta tưởng rằng cái vị này là nói chuyện với gốc cây, thật sự ra đó thì vị này đang nói chuyện với cái vị thiên nhân mà ngự ở trên cái cây đó. Thì ở chỗ này chúng tôi kể cái tích chuyện này ra để nói, muốn nói lên một điều là ngày xưa nhiều khi có khi người ta do cái nghiệp lực của người ta, hoặc là do cái sự tu tập gì đó mà người ta thấy được cái điều đó, nhưng mà người ta thấy người ta chưa có hiểu rõ những cái nguyên nhân những cái kết quả, nên người ta cứ hành trì theo cái đường lối đó. Là ngày xưa thì như vậy, còn trong thời nay thì hầu như mình thấy rất là ít người người ta thấy như vậy, nhưng mà hầu hết là do cái sự mà ở người trước người ta truyền lại, rồi cộng lại với cái sự sợ sệt điều này điều kia, nên người ta rất là khó buông bỏ. Chỉ có chừng nào đối với những người mà tu tập đúng theo chánh pháp, biết cái sự mà chánh mạng, chánh nghiệp, chánh ngữ vân vân, có nghĩa là mình biết tu tập cái đường lối chân chánh sẽ đem lại cái kết quả chân chánh cho chúng ta, thì những cái người mà hiểu được những cái điều đó thì người ta mới dễ dàng từ bỏ. Còn nếu mà mình không có hiểu được cái điều này thì rất là khó từ bỏ những cái điều mà nó thuộc về giới cấm thủ. Đây là giới cấm thủ thì chúng ta biết rằng người ta chấp vào một cái nghi thức gì đó, mà muốn nhờ cái nghi thức này mà được cái sự giải thoát hoặc là được cái sự sanh thiên, thì đó là những cái điều đó, hoặc là những cái gì mà ngoài cái lời của Đức Phật dạy, thì những cái điều đó được gọi là giới cấm thủ. Mà những cái nghi thức gì mà không phải Đức Phật dạy mà những người đó mà người ta thực hiện theo nghi thức đó, thì cái đó được gọi là giới cấm thủ. Mà giới cấm thủ này mà tại sao mà nó khó buông bỏ, là tại vì do cái những đối tượng đó người ta chấp giữ cái điều này nó quá mạnh, nên rất là khó để mà buông bỏ. Chỉ trừ khi nào người đó hiểu được cái chánh pháp này, thì người đó sẽ dễ dàng buông bỏ. Như ba anh em của ba vị đạo sĩ Kassapa, Uruvela Kassapa, thì ba vị này khi mà hiểu được cái giáo pháp này rồi, thấy được Đức Phật, hiểu được giáo pháp này thì sẽ từ bỏ một cách dễ dàng. Còn nếu mà chúng ta chưa hiểu được, chúng ta rất là khó bỏ cái Silabata này, có nghĩa là cái giới cấm thủ này rất là khó từ bỏ. Phải nhờ cái ánh sáng trí tuệ hoặc là cái sự hiểu biết thì mới dễ dàng để mà từ bỏ. Giống như ba vị anh em cách tham bán, ba vị thợ lửa này, khi mà hiểu được rồi thì rất là dễ dàng để mà từ bỏ. Mà thì đây là những ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận số 3 mà thượng tọa đã nêu ra. Nếu mà có việc chi chưa có rõ ràng thì con xin thỉnh thượng tọa hay là sư phụ Vệ Siêu bổ túc giùm cho được sáng tỏ thêm. Giờ đây thì con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Đà Dạ.
Sa thưa kính trên Phật Tử. Bây giờ thì xin được trở lại với Đại Đức Pháp Tân vị giảng sư của chương trình hôm nay. Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Để tỉnh Đại Đức Pháp Tân trả lời cho cô thư tiếp theo về Phật. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta thường nghe trong kinh nói rằng tùng tự pháp thoại, Đức Phật Tông và nghệ thứ tự có 5 điều đó. Về bố thí, về kỳ giới, về cái cảnh trời, rồi về sự xuất gia, rồi hạnh phúc của Niết Bàn chẳng hạn. Thì Đại Đức Pháp Tân nghĩ rằng phải chăng cái nội dung của tuần tự pháp thoại này là cái pháp mà là thích hợp với căn tính của nhiều người, nhiều người họ nghe giác ngộ hơn về những pháp khác, có phải như vậy không? Tức là chúng ta gọi là đây là một cái nội dung pháp rất là phổ thông, tại vì chúng ta nhìn thấy, chúng ta xem ở trong kinh có rất nhiều đoạn đề cập đến bài pháp này. Xin thỉnh ý kiến của thầy Pháp Tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Đà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ và tân chào quý Phật tử. Dạ, qua câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin được chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Ở đây đó thì con nghĩ rằng một trong những cái nội dung tuần tự pháp đó là một trong những cái nội dung mà chúng ta thấy rằng phải nói một điều đó là rất thích hợp cho phần đông, hay là nói cho cách khác tức là cái bài pháp mà Đức Phật ngài giảng về tuần tự pháp á, tức là ngài nói về sự bố thí, ngài nói về sự trì giới, hay ngài nói quả báo của cõi trời, hay ngài nói về sự ô nhiễm hạ liệt của ngũ dục, hay là sự xuất gia, đời sống xuất ly ngũ dục đó. Thì một điều đó là người cư sĩ là thường là phần đông là người cư sĩ nó có những cái mà nó gắn liền với những người cư sĩ, bởi vì chúng ta thấy rằng bây giờ đó thì giới xuất gia đó, ngay cả những cái thời mà thịnh hành nhất vào thời kỳ Đức Phật thì cũng chỉ số vài ngàn vị, thí dụ như vậy. rồi nhưng mà đối với những người cư sĩ thì là phần đông, phần đông. Ví dụ như chúng ta là nghe ở trong cái tạng lực như chỗ cái đoạn này đó thì chúng ta thấy rằng có 120.000 vị Bà La Môn trong cái việc mà đi đến với lại vua Bình Sa Dư, thì cho biết rằng là đối với những người cư sĩ vào thời điểm này cũng rất là đông. Và cái nội dung tường tự pháp thì chúng ta thấy rằng khi mà nói Đức Phật này nói về sự bố thí thì người cư sĩ mới là cái việc mà thứ nhất là người cư sĩ có thể làm, cái phần đông là người cư sĩ hay là người ta có thể làm ra nhiều cái tài sản và do vậy thì họ có thể bố thí, họ có thể cúng dường được. Hơn nữa đó là một trong những cái pháp của những cái bậc hiền trí thì trong đó có những cái gọi là cái pháp đầu tiên là cái pháp bố thí. Và cái pháp bố thí cho nên Đức Phật này dạy về cái pháp bố thí mà người cư sĩ là người cư sĩ ở ngoài thế thực sự đó thì họ có thể dễ dàng có cái cơ hội để họ có thể tạo phước bố thí được, họ có thể bố thí cúng dường được. Như vậy Đức Phật này cũng nói về những cái pháp đó mà người ta có thể làm được. Hoặc là nói đến những cái sự trì giới thì chúng ta thấy rằng những cái giới của những người cư sĩ đó, và những người cư sĩ như người cư sĩ giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu thì nó là những cái mà nó là giống như là những cái pháp mà để ngăn những cái nghiệp bất thiện từ từ cái hành vi của một người nào đó làm ra. Hơn nữa là những cái pháp đầu tiên mà người cư sĩ có thể làm được. Ví dụ như chúng ta thấy rằng giới của những vị tỳ kheo là 227 giới. Nói ra thì nó rất là chi ly và thật sự là nó khó gìn giữ hơn là đối với lại năm cái điều học hay là năm cái giới của những người cư sĩ. Thì cái giới ở đây được nói đến là những cái điều mà ví dụ như người cư sĩ có thể cố gắng tránh xa là không sát sanh hay là không xa tránh xa không có trộm cắp hay là tránh xa không có tà hạnh, thì nó là gần gũi với người cư sĩ. Người cư sĩ có thể dễ vi phạm những điều đó và do vậy thì nên gìn giữ những điều đó để tránh xa những cái nghiệp xấu. Hay hoặc là Đức Phật nói là những cái sự quả báo của cõi trời đó, ngài nói về cái quả báo của cõi trời, bởi vì trong cái việc mà để lần lượt đó, tuần tự đó, là từ thấp lên cao, từ cái dễ làm cho đến cái việc khó làm, thì cái việc mà bố thí hay là cái việc mà để tạo phước, để sanh cõi trời đó là một cái điều cũng cần thiết. Bởi vì chúng ta thấy rằng mặc dù là cái lý tưởng tu tập của Đạo Phật không phải là đạt đến cảnh giới của cõi trời là cái lý tưởng cao tột được, mà là cõi trời cũng là một cái nơi mà có thể là nhờ cái phúc thiện, nhờ cái thiện nghiệp mà người đó có thể sanh được cái sự cảnh giới an vui, đó là cảnh giới trời. Hay hoặc là đời sống của những cái người phần đông thì chúng ta thấy rằng là người cư sĩ mà để từ bỏ cái đời sống thế sự để mà mình xuất gia trong cái hai nghĩa cả hình thức lẫn nội dung thì cũng không phải là dễ. Nhưng mà cái chuyện mà cái việc mà để mà xuất gia để mà có được cái sự lợi ích hay là có được cái sự thăng hoa tiến hóa trong đời sống nội tâm thì cũng không phải là cái chuyện mà khó làm, không phải là dễ làm mà cũng không phải là khó làm. Nhưng mà nếu như mà để mà mình có được những cái bước tiến hóa lên thêm thì cần cũng phải có cái sự đời sống xuất gia, hoặc là ngài nói về cái sự nguy hiểm của ngũ dục và để xuất ly của ngũ dục là những cái điều mà cần thiết. Bởi vậy cho nên rằng theo chúng tôi nghĩ rằng là một trong những cái điều mà Đức Phật ngài dạy về tuần tự pháp là một cái mà phần đông ở trong cái giới nào cũng có thể thực hành được, hoặc đặc biệt đối với những người cư sĩ đó, thì chúng ta thấy rằng là những cái điều như Đức Phật ngài đã dạy ở đây, tức là sự bố thí, sự trì giới, hay là quả báo của cõi trời, hay hoặc là sự xuất gia, hay là thấy sự nguy hiểm của ngũ dục để rồi nhàm chán lấy nó thật sự là một cái điều mà chúng ta thấy khởi tiên, đầu tiên để chúng ta làm, mà cũng không phải là dễ, cũng không phải là khó, nhưng mà nó là những cái pháp, đây là những cái pháp mà từng tự, tẩy từng bước, từ thấp lên cao, từ cái mà ban đầu, từ cái sự lợi ích tiến hóa từ thấp lên cao, chúng ta có thể từng tự làm. Và Đức Phật ngài nói pháp ở đây trong cái nhiều cái bản kinh đó, hay hoặc là trong nội dung của bài giảng này đó, đoạn luật này đó, thì mình thấy rằng Đức Phật ngài nói về từng tự pháp, là nói đến những cái mang cái tính chất phổ thông, và đa số là trong đó hướng cho những cái người cư sĩ, trong đó có những bậc xuất gia, bởi vì những bậc xuất gia cũng phải từng tự từ thấp lên cao. Mặc dù là những cái điều thực hành của những bậc xuất gia nó có khác hơn, nhưng mà cũng từ ở cái điều này mà chúng ta hiểu trong cái nghĩa của một bậc xuất gia. Thì con nghĩ rằng ở đây đó, trong 10 cái gọi là năm tuần tự pháp này đó, thì Đức Phật ngài cũng dạy trong cái từng cái cấp độ, hay là từng người, hoặc là mỗi hoàn cảnh của mỗi người, hay là mỗi giới cũng có thể thực hành được, và cũng có thể có được cái sự lợi ích khi mà mình thực hành qua những cái từng tự pháp này. Thì đây là dài cái ý mà con xin có cái chia sẻ ở trong đại chúng cũng như là chư tăng, chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị là như vậy. Bây giờ thì con kính thỉnh thượng tọa trả lời. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Sa thú kính trình ngày được pháp tịch và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hy vọng rằng thượng tọa Từ Siêu còn ở trước máy để thỉnh thầy gọi trở lại cho một câu thảo luận sau cùng. Và thưa thầy Từ Siêu, thượng tọa có đó không? Nếu thượng tọa Từ Siêu còn trước máy thì xin được thỉnh thầy gọi thượng tọa quan hệ cho biết nhập thức. Và thưa thầy Từ Siêu, trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta nói về ngôi chùa đầu tiên của đạo Phật, và cho đến giờ này thì nhiều Phật tử vẫn chưa có hình dung được là cái cuộc sống của Đức Phật và Chư Tăng trong thời Đức Phật như thế nào. Phải chăng là thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật và Chư Tăng sống du phương, sống rải đây mai đó, sống trên đường, sống công trình nhiều hơn ở trong chùa, có đúng như vậy không? Xin thầy cầu quan hệ cho phát họa cái hình ảnh chung về cuộc sống của Đức Phật và Chư Tăng trong buổi sơ thời, nhân dịp mà chúng ta nói về ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo, ngôi chùa Trúc Lâm. Kính thưa thầy rồi.
Nam mô Bích Chư Tăng kính thưa quý vị. Quả thật đời sống tu sĩ ngay vào thời Đức Phật vẫn khuyến khích cho các vị tỳ kheo sống ở dưới gốc cây, nơi một khu rừng. Như vậy cái việc mà đi du phương văn hóa nó không có trở ngại. Còn khi mà đi đến một cái ngôi chùa và trú ngụ trong ngôi chùa đó quá lâu thì sẽ làm cho cái tâm dính mắc cái ngôi chùa của mình. Cho nên thời Đức Phật đã khuyến khích và Chư Tăng cũng đã sống như vậy. Phần lớn Chư Tăng vào thời ấy là những vị thánh, những vị thanh tăng. Cho nên đối với cái đặc tính của một vị A-la-hán là ngài thích ẩn cư ở cái chú xứ Sa Văn, đó là một trong những cái đặc tính của vị A-la-hán. Mặc dù đối với các ngài thì phiền não đã đoạn tận, việc nên làm đã làm, không còn cái gì khác phải làm nữa, nhưng mà ngài vẫn quen, vẫn thích với cái đời sống viễn ly độc cư. Cho nên Chư Tăng vào thời Đức Phật không phải chỉ là cúi đầu, mà sau này cũng vậy. Còn những cái ngôi chùa
mà cư sĩ họ cúng dường hoặc là vua họ xây dựng cúng dường. Chẳng qua là cái ngôi chùa đó là cái chỗ dừng chân cho chư tỳ kheo vào cái mùa ăn cư kiết hạ. Bởi vì trong lúc mà ăn cư mùa mưa đó, nếu mà các vị ngủ dưới gốc cây thì nó sẽ ướt át, hoặc là sống ở nơi hang động thì nó sẽ có điều nguy hiểm, các cái loài thú nó cũng tránh đưa nó đi vào trong hang động của núi. Nếu mà bây giờ kiếm một cái chỗ có mái che và có rừng kín đáo để mà chưa tăng cư kiếp, mà đi đến nơi nào mà phải nhờ người cư sĩ họ xây dựng lên như vậy thì nó sẽ trở ngại cho người cư sĩ. Đức Phật Ngài không muốn cho làm điều đó, cho nên Ngài cho phép các vị tỳ kheo nhận lĩnh cái ngôi chùa. Cái ngôi chùa cũng tạm xem như là một cái nơi biệt lập với cái thế giới loài người, và chư tăng sẽ có thể an cư mùa mưa ở trong cái ngôi chùa đó. Nhưng mà thời Đức Phật thì sau khi an cư mùa mưa xong, Đức Phật Ngài cùng với chúng thì theo đi du phương chỗ này chỗ kia, chứ không có ở yên là một chỗ. Do đó chúng ta đọc ở trong kinh điển, chúng ta sẽ thấy rằng thời Đức Phật, chứ không phải chỉ là thời ban sơ, mà thời Đức Phật còn hiện tiền thì Đức Phật và chư tăng sống du phương nhiều hơn là ở chùa. Và ở trong luật có chế định là một vị tỳ kheo không ở tại ngôi chùa đó lâu hơn ba hạ, tức là lâu hơn ba mùa mưa, chỉ một mùa mưa và hai mùa mưa rồi phải ra đi. Vậy đó, đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Thích Đản vừa nêu. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn có ít phút nữa là chúng ta hết giờ. Nếu được thì xin thỉnh Thượng Tọa Thích Đản điều hợp và cho đọc bản kinh, rồi sau đó xin thỉnh Thượng Tọa giới thiệu cho cái chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú ở kính trên thưa Thầy sư, bạch chi công đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này trong phần bản kinh Phật giáo chúng tôi sẽ nói về trường hợp và cập nhật trường hợp lũ lụt ở tại Thái Lan ảnh hưởng đến sinh hoạt Phật giáo ra sao, nhất là trong mùa lễ tăng y. Và ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài được trích từ ở trong Na Thiên Thì Thơ Kinh, nói về cái tướng của tuệ, tức là ở trong ngũ căn có tướng của tuệ. Chỉ được sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn, kính đến lễ chi tôn được để lễ thiền tọa tự siêu. Thân chào tất cả quý Phật tử, hẹn kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả quý vị ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ nghe không ạ? Nếu không nghe thì xin mời. Dạ nghe. Sa thú lành thai, chúng con kính tri ân quý giảng sư và kính tri ân Thượng Tọa Sắc Đẳng đã điều hợp chương trình hôm nay. Con thay mặt đại chúng con xin đọc lại, con vô thường không chín thay mặt đại chúng tôn vinh chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tín pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư ngôn viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Mangala.